Tánh tướng Phật Pháp cặp tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấm, như thị vô lượng công đức hai, ngã kim giai tất tạm hầu hướng. Như quý vị đã nghe hôm qua cái đoạn chót đó, là Phật bảo nè, Pháp bảo nè, và tăng bảo, tăng già của cái tự tánh tam bảo và cái biệt tướng tam bảo. Đó. Hai đế làm sao mình sẽ dung thông, thấy không? Cái hải ấn chánh định, tức là chân đế với tục đế, mình phải sống làm sao biết cho được cái chân đế với tục đế. Chân đế với tục đế, thành ra chân đế nè, tục đế nè, viết á thì quý vị thấy như là đơn sơ vậy. Nhưng mà chân đế là gì? Chỉ cho chuyện đạo, mà tục đế là chỉ cho việc đời. Mình làm sao mà mình hiểu được đạo với đời cho nó dung thông, kêu là nhị đế dung thông tam muội ấm. Phải dung thông được cái hải ấn chánh định đó, cả chân đế và tục đế, thì cái người đó mới gọi là cái người giác ngộ hoàn toàn. Nếu chỉ biết lăng xăng ở trong cái chân đế, lăng xăng tức là chuyện đạo đó, không hiểu cái gì hết thì cũng không được. Mà chỉ biết cái tục đế, thấy không? Không, cũng không được. Mà chê cái tục đế cũng không được.
Là nhớ kỹ vậy đó, quý vị nhớ nhớ đó.
Nghĩa là có nhiều người họ mới tu, họ không biết. Họ cứ nói rằng, họ có chuyện gì, chuyện đạo mình phải tu chứ. Còn cái chuyện đời để ý làm chi? Bởi vì cái chuyện đời nó đâu có ngoài cái chuyện đạo, thấy không? Chứ là Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Nói vậy đó, Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Do đó cho nên chỉ có một điều đó, là việc đời mình cũng phải dung thông, mà việc đạo mình cũng phải dung thông. Tu nó dễ dàng lắm, không có khó khăn gì hết. Tại vì không biết, không dung thông được cái gì hết. Từ một cái việc nhỏ cũng không dung thông thì hỏi làm sao mà tu ra được. Từ cầm cái dù chuông, dù mỏ cũng không biết đường thì hỏi làm sao nói tới cái chân đế. Còn ở ngoài đời từ cái ăn cái nói không biết đây nè, hỏi làm sao nói gì tục đế. Chứ thiệt ra tục đế đâu có ngoài chân đế đâu có ngoài tục đế, thôi. Vì vậy cho nên nếu là người Phật tử là phải xét lại, phải học lại hết. Học lại hết. Học nghĩa là thố vô sở hành. Những cái gì mà hồi nào tới giờ mình sống, từ hồi nhỏ tới giờ, hồi khôn lớn tới giờ mình biết á, coi chừng nó trật bại hết mọi đơn à. Dừng lại cái cuộc sống gọi là cái cuộc sống làm đúng với cái người đó. Chứ đừng có tưởng. Vì vậy cho nên Phật mới hạ cho một cái công thiệt là nặng á, là thế trí biện thông nạn. Cái trí thế gian hiểu chừng nào nhiều á, thì là cái tai nạn nó tới nhiều chừng này. Cái chuyện đó vậy đó, là phải hiểu cái chân đế tục đế. Gì nào khó thì cái tâm mình nó phải quân bình trước, thì cái gì nó cũng bình nhớ. Gì nào khó khó. Ở vì vậy cho nên trong này người ta mới nói nè, nhị đế dung thông, có cái chữ dung ở trong đó, trí dung ở trong đó. Dung thông tam muội ấm. Mà đặt cái chữ trí dung nó cũng có nghĩa trong vậy đó, chứ không phải là vấn đề mà ai muốn đặt gì đâu đặt đâu. Trừ mấy ông thầy ù chặt kẹt ông không biết thôi, chứ còn người ta phải biết cái căn tánh của mọi người để mà đặt cái pháp danh, pháp hiệu, pháp tự. Gì nó ni, chữ dung này là quan trọng lắm, chứ đâu phải dung là dung úp ở trong nồi, chứ đâu phải ni nấu ăn đâu. Chữ dung này quan trọng thêm nè. Quá xá nói thêm, hai đế phải dung thông. Dung thông cho gì? Dung thông được cái hải ấn chánh định. Quá xá nói nó quan trọng là cái hải ấn chánh định đó, phải dung thông cho nó mới được, chứ không thôi nếu mà dung thông mà không có cái hải ấn chánh định cũng không được. Đó. Như thị vô lượng công đức hải, như thế đó là một cái biển công đức vô lượng, không thể nói được. Có ai mà nói chuyện rùm rùm làm sao lớp học người ta học ta nghe được? Nói chuyện ai vậy?
Chà, thì cứ đem bông vô chứ có gì đâu mà giữ, cần gì giữ vậy. Nó không có dung thông được gì, để dung thông là không dung thông được, vậy là không dung thông được. Vậy vậy. Đó, do đó cho nên á, muốn là một người mà gọi là làm người cho nó ngon lành, nó con người thôi à, là cũng phải dung vậy để dung thông, không có là không hết. À, khó lắm. Cho nên mấy ông thánh nhân ở ngoài đời cuối cùng như Đức Khổng Tử, Đức Mạnh Tử, tất cả các vị đó ở ngoài đời thì nói vi nhân nè, làm người khó quá, chứ không phải dễ đâu, mình đừng có tưởng. Còn ở trong đạo á thì cũng cho nó xuất gia nan khó. Mà bây giờ mình phải làm sao ở ngoài đời, vì vậy cho nên mới có Phật tử tại gia và Phật tử xuất gia. Người Phật tử tại gia mà thiệt sống đúng với cái tinh thần của người Phật tử tại gia nó đã ngon lành quá rồi, thấy không? Huống chi là nói tới Phật tử xuất gia. Vì vậy cho nên ở ngoài đời người ta cũng nói rằng vì nhân nàng làm người khó. Đó. Làm người mà không biết cái những là cư xử, những là sống cuộc sống không biết thì cũng làm người làm cái gì. Đó. Rồi nói tới người xuất gia thì cũng để xuất gia nè, tịch liêu đạm bạc, gian tân khổ quốc đẳng sự. Chứ đừng có tưởng đi xuất gia là dễ, hay là đi xuất gia để mà thấy ở ngoài đời nó lăng xăng lộn xộn quá, để vô trong đạo để cho nó yên, nó không có lăng xăng lộn xộn, không có. Mấy cái đó là tập hết rồi, thành khó lắm mà, chứ không phải đừng có tưởng. Cho nên người ta gọi là có tu thì không tu thì tạo ít, mà có tu thì tạo nhiều, là không biết xứng với cái tâm của mình mà tu. Cho nên thường thường thầy nói không có gì khó khăn, mà tại vì không biết cái đường tu. Cho nên kẻ thì lăng xăng cái này, người thì lăng xăng cái kia, ở trong ba nghiệp nó không có thuần hòa, thấy không? Chứ thiệt ra đâu có gì đâu khó, mình tu hành lúc nào cũng hướng về nội tâm để mà hành sự, tuy là hành sự bên ngoài nhưng mà hướng về nội tâm, đó là một chuyện. Nhưng mà hướng về nội tâm á, thì chẳng hạn như thầy nói có cái cảnh nó yên yên ổn ổn nó dễ hướng. Nên thầy muốn nói lên cái gì, thí dụ như mấy vị mà hơi lớn tuổi, ý thầy muốn nói là cỡ chừng 50, 60, 70 mà tu á, đầu tiên mới vô tu nên tìm cái cảnh như thế này, nhất là bên Tây Phương. Chứ còn những hạng đó mà đưa lên trên núi cao tu cũng không được, mà đưa xuống dòng quy lưu vong cái chỗ mà tự dựng lên sơn của thầy cũng tu cũng không được. Cái cảnh kêu là tức cảnh sanh tâm. Thí dụ như cái cảnh như thế này nó không phải là cùng cư nham nguyệt, bởi vì cái người lớn tuổi á thường thường đi tu đi chứ cũng thích ở cái chỗ sao cho nó vui, nó đông đảo, bởi vì cái hột giống của nó là từ hồi nhỏ tới giờ nó quen vậy rồi, thấy không? Mà bây giờ bắt mình nhốt ở trên một cái núi cao á là nhất định tâm phóng túng luôn, nó cứ nghĩ ở dưới chợ Bến Thành luôn. Đó. Còn nếu mà người tu lớn tuổi mà đưa vô cái đạo tràng mà nó quá ồn ào như là cái tầng dưới của tự dựng Linh Sơn trong Quy Lưu Vong, nó cũng tu không được nữa. Bởi vì nó rong rong ở dưới như cái chợ chiều, thấy không? Những cái cảnh như thế này có nghĩa là như thế nào? Nói hoàn toàn vắng cũng không vắng, thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe chạy qua chạy lại để liếc một chút. À, hay là lâu lâu cũng có người tới, cũng có không phải là hoàn toàn là tới là bận đồ nhà tu hết, lâu lâu cũng có hở hang tới xa chút. Cái tâm nó chịu, nó từ cái đó nó để nó đi tới cái tu, cái psychology nó quan trọng lắm. Đó. Còn cũng có người ví dụ như giờ nói rằng là về tuổi trẻ kêu đồng áo xuất gia, mà biết cái người đó đã có trước đã trồng ở căn lành rồi, mới cái kiếp kế này, cái kiếp mà họ rồi họ tới cõi này là họ đã có tu rồi, mà bây giờ nó mới sanh ra mới có 8, 9 tuổi, 9, 10 tuổi là nó muốn tu thì cái hạng đó bỏ ở đâu cũng được, nhỏ thấy không, ở nuôi cũng được, không tu được rồi bỏ ở dưới. Nhưng mà Nó cũng phải tùy theo cái vị hướng dẫn nữa, phải biết cách. Chứ còn cho nên người ta tầm sư học đạo là ta nhờ vậy đó. Cái người mà hướng dẫn mình, cái người nó phải biết hết cả tâm lý, vật lý, kể cả sinh lý nữa, không cho mà biết. Chứ không thôi đặt nơi nó trật chỗ vậy rồi. Ngay mà giữ mấy cái ông nhỏ nhỏ trên núi cũng vậy nữa, cũng phải cho khéo. Lâu lâu mà lễ cúng đồ, có mấy cái ngày lễ lớn cũng nên mở cửa cho ông xem chỗ này chỗ kia một chút. Chứ như cái hồi ví dụ mà hồi xưa trong luật có cái sự tích mà kêu là Sa Di Tư Lão Hổ đó, nhớ không? Ông Sa Di ông nhớ con cột già đó, Lão Hổ là con cột già. Bởi vì ông hòa thượng ông cứ nhốt ông nhỏ đó ông ở trên núi á lâu quá, trong 3-4 năm vậy đó. Mà rồi có một bữa đó thì ở dưới thành phố cũng có một cái lễ lớn thỉnh ngài, thì ngài nghĩ thôi cái ông nhỏ này chắc là cái đó mới cũng đạo, thôi mới ông đạo. Ở Đông Nam gọi là chú, ở ngoài Bắc gọi là chú tiểu đó, ở Đông Nam gọi là ông đạo đó. Thì nói ông hòa thượng nói thôi để cho ông mình còn nhỏ thôi, mới có 10 mấy tuổi ha. Đó, xuống thì cũng dẫn ông từ ở trên núi xuống qua mấy cái cầu, rồi qua tới cái chỗ đó, một cái cũng như cái quán bán đồ. Thì ở trong đó có một cô thiếu nữ đó, cỡ chừng 17-18 tuổi gì đó. Thì thường thường ở đi trên đường đi gặp cái gì hỏi, ông cũng hỏi trời á, hỏi cho ông biết cái gì. Cái ông thì ông bà thượng đó đó bày trâu, thấy bày trâu đi đường ăn đó, rồi đụng giọng cũng hỏi hết. Đi vô ngang cái quán đó, đi sang ngang cái quán hay uống nước rồi mới đi, rồi ông ra ông hỏi bạch thầy, không biết cái người bưng nước đó là gì vậy thầy? Thì ông thầy ông nói đó là Lão Hổ đó con, Lão Hổ. Còn ta là thiếu nữ mới 17-18 tuổi rồi mà đó Lão Hổ đó con, cọc già đó, cọc dữ lắm, thứ dữ. Thì chỉ nói vậy thôi chứ không có cắt nghĩa nữa, thì nói đó Lão Hổ. Rồi từ đó ông đi theo ông thầy, cũng đi tới làm lễ vậy. Nhưng mà tới khi mà làm lễ, ông dự lễ rồi ông quạt hầu, ông cũng vui, ông cũng thấy anh vui lắm. Nhưng mà khi trở về, nhất là trên đường về tới cái quán đó, ông trở về chùa lại, đi theo thầy, phải theo thầy chứ giờ không theo đâu được. Về tới chùa rồi thì thấy gương mặt ông giàu giàu buồn và buồn, thấy buồn. Bữa trước bữa sau buồn cho đến nỗi mà hết muốn uống nghe, không biết đâu á, chứ không phải là vấn đề giờ. Bởi vì trên đó cái hạt giống mà. Rồi cái ông thầy ông kêu lên, không phải sao mà sủa sao đi xuống dự lễ về sao con thấy có vẻ buồn quá vậy? Ông không dám nói, ông nói dạ cũng thường, có gì đâu. Rồi kêu lần thứ hai, lần thứ ba hỏi thiệt, ông mới nói. Ông nói không biết sao mà con đi về sao cái tâm con lúc nào cũng nhớ Lão Hổ. Trời trời. Thế ông lúc đó mới cắt nghĩa đó, hỏi con học hôm nay con có biết Lão là gì không? Lão là già, dữ dễ sợ lắm. Hổ là gì? Hổ là cọp, cọp già. Có con cọp thường thường nó còn bắt người nó ăn, còn cọp già nghĩa là nó ăn hết cả xương, cả tóc nó không ăn hết, chứ không phải là ăn thịt không đâu. Dễ sợ lắm. Thấy không? Nhớ nó chi, cái thứ nó ăn dễ sợ lắm đó, kêu là Lão Hổ. Đó. Nhưng mà nói lần thứ nhất, thứ nhì, thứ nhất ổng nói cho đúng, ổng cũng hơi giải lầm. Nhưng mà đến qua lần thứ ba thì ngài mới biết rằng cái này phải đấu trị, mặc dầu là do cái căn bản nghiệp nhưng mà phải đấu trị chứ không thôi không được. Rồi ngài mới kêu trước bằng tổ, ngài mới đem cái gọi là nhất nữ độ ngũ tăng á, trước cái bàn kinh á, hồi xưa ở chùa Việt Nam mình á, hay chùa Tàu có để 5 cái vị, kẻ thì cỡ cọp, người thì cỡ voi, kẻ thì cỡ sư tử. 5 cái vị đó là hồi trước cũng là một thiếu nữ để mà độ đó, 5 anh đó là 5 anh ăn cướp. Rồi độ sau đó chứng qua là hớn, tu được chứng qua là hớn là nhờ cái người đó. Cái chuyện nó tích nó dài dòng lắm, không có cái nói đây được. Vì đem cái sự tích đó ngài mới cắt nghĩa, và ngài đánh mạnh vào cái chuyện mà kêu là Lão Hổ để cắt nghĩa kỹ nó về cái nghiệp. Rồi thì ông mới giải tỏa lại. cho nên nó khó lắm, kêu là sa di tư, cái hạt giống đó nó kêu là bản hữu chủng tử, nó sẵn có trong rồi, nguy hiểm lắm, không phải vấn đề thường đâu. Thấy không? Chứ thiệt ra đâu có nói một cái danh từ gì đâu, danh từ quá sai vậy đó, nhưng mà ông bám trong cái danh từ đó, nhớ cái danh từ rồi nhớ những cái hình ảnh kia, do đó cho nên không yên lòng lắm. Chứ không phải là tu hành là phải đoạn kêu là các bản hữu chúng tử phải chuyển lòng. Thứ hầu nhân hướng hoa gia, tánh tướng nhị cú thị sở hướng chi xứ, như thị cú tổng kết công đức, mạc cú thị năng hướng chi nhân gia. Tánh tức tự tánh tam bao, tướng tức biệt tướng tam bao, tự tánh trí huệ viên chiếu pháp giới viết là Phật bảo, tự tánh tạm tịch viên cụ chư pháp viết pháp bảo, tự tánh tịch chiếu song dung viết là tăng bảo, tức thị nhất thể tam bảo giả, biệt tướng tam bảo hữu đồ tường thượng, tánh tam bảo thị thể, tướng tam bảo thị dụng, dụng vô biệt dụng, tất tùng thể thành, thể vô biệt thể, giai tự dụng hiển, thể tánh bổn tuyệt tim trần, chơn đế giả, tam bảo diệu dụng, tề chương tục đế giả, dụng tuy tề chương, đương thể vô kiến, thể tuy vô kiến, diệu dụng lịch nhiên, tắc nhị đế dung thông tam muội quan triệt, du như trần thanh đại hải, ấn ư vạn tượng vô bất minh hiển, tức là trung đế giả, chơn đế hải ấn tam muội dẫn nhất thiết pháp, tánh tam bảo giả, tục đế hải ấn tam muội lập nhất thiết pháp, tướng tam bảo giả, tam đế hải ấn tam muội thống nhất thiết pháp, tánh tướng nhất như nhị đế dung thông, dung thông tam bảo giả, thử tác vô tận chư Phật công đức tánh hai, vô bất ấn ư tam muội hỷ, nhi tam muội duy ngã nhất tâm, tương thử nhất tâm sở cụ công đức, giai tất giai hồi hướng vô thượng Phật quả giả. Đây là giải nghĩa cho cái đoạn trên, cái đoạn mà tánh tướng Phật pháp cập thân già, cho đến cái chữ mà tất giai hồi hướng á, đoạn này là hồi nhân hướng quả, lấy cái nhân để mà hướng về quả. Nhân là gì? Nhân tức là cái đồng thể tam bảo. Mà quả là gì? Tức là biệt tướng tam bảo. Tánh tướng hai câu đó, tánh tướng Phật pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam bảo hai câu đó là cái chỗ sở hướng, cái chỗ để mình hướng, hướng đó mà tu. Nhị đế dung thông tam bảo cũng vậy. Như vậy, còn cái câu mà như thị đó là tổng kết cái công đức, tổng kết là chung là cái công đức. Cái câu rốt là cái người năng hướng, cái câu rốt ngã kim giai tắc tận hầu hướng, cái câu đó đó là cái người năng hướng. Tánh tức là tự tánh tam bao, tướng tức là việc tướng tam bao, tự tánh trí tuệ tròn soi cả pháp giới gọi là Phật bảo, tức là sáng suốt giác ngộ giải thoát. Hôm qua thầy nói đó, trong này cái văn chương ta vậy, tự tánh của mình nè, có trí huệ nè, thấy không, nó tròn soi cả pháp giới thì gọi là Phật bảo. Tự tánh á, nếu mình cứ theo cái tự tánh đó mình tu thì hiện bây giờ mình tu là nhân, thì nhất định là cái quả, nhất định là nó phải kết quả. Tự tánh của mình, cái tánh của mình, nó vắng lặng tạm nhiên, là nó vắng lặng tròn đủ các pháp, ở trong đó có lợi tha, có bồ thi, có bình đẳng, có tất cả các pháp nó nằm ở trong đó, gọi đó là pháp bảo. Thấy không? Cái tánh của mình tịch chiếu, tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, song dung, nó dung thông cả hai, vắng mà thường soi, soi mà thường vắng, đó, cho nên gọi là tăng bảo. Tịch chiếu thanh tịnh, thấy không? Tịch tức là thanh tịnh, chiếu tất nhiên là nhu nhuyễn, thanh tịnh hòa hợp nhu nhuyễn, nó gọi là tăng bảo. Đó, thành thử ra Cái chữ tự tánh nó cũng là quan trọng lắm. Đây tức là nhất thể tam bảo, vậy nó có nhất thể thôi. Mà nhất thể đó tức là Phật tánh đó. Nói cái chữ Phật tánh là nói chung hết. Còn nhất thể là ta nói một cái kiểu khác ta giảng. Về cả tam bảo này tuy có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, nhưng mà nó quy về nhất thể. Thành ra mình tu mà phải tu nó cái gốc đó thì nó mau thành. Còn tu mà tu cứ cái ngọn á thì nó lâu thành lắm. Thân tàn ma dại mệt, trải qua kiếp này qua kiếp kia nó không thành. Thành thử ra nếu mà mình tu cái gốc á, mình thành liền ở trong cái đời này này. Còn nếu tu theo cái ngọn á thì phải trải qua tam a tăng kỳ kiếp. Thì quý vị muốn cái nào đó muốn à. Nếu mà tu cái gốc á thì nó thành liền ở trong cái đời sống mình này này. Còn nếu mình tu theo ngọn cũng được, quẩn đãi nghĩa trì quẩn từ từ, thì đó nó phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp. Thì liệu cái nào muốn cái nào đó muốn à, chỉ rõ hai con đường nó vậy đó. Còn bây giờ biệt tướng tam bảo làm sao? Biệt tướng tam bảo á thì đã có giảng ở trên bản đồ ở trên rồi. Cái biệt tướng tam bảo lật lại ở trước á, có cái bản đồ người ta đã giảng biệt tướng tam bảo. Tất nhiên là chỉ cho cái tướng riêng của tam bảo, chẳng hạn như là thế gian trụ trì tam bảo, sức thế gian trụ trì tam bảo của cái tướng riêng. Nhưng mà nói tóm lại nó đều nó tự tánh mình. Do đó cho nên mới buổi sáng mới vừa thức dậy sau giờ công phu rồi xuống á, là mình ăn chút được gọi là điểm tâm, là mình phải nhớ lại bốn cái lời đó. Thấy không? Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, cái ngày đó. Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, phiền não gì mà hãy ấy, thế là mình nhớ cái câu đó liền, đoạn cái ngày đó. Qua ngày khác cũng vậy. Tự tánh pháp môn thệ nguyện học, mình coi thử cái gì mình chưa biết đó là phải ráng mà học. Bất cứ pháp môn nào, bất cứ cái đề tài gì, bất cứ cái việc gì, nó tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Chính tánh mình về cái tánh sáng suốt đó Phật đạo thệ nguyện làm sao cho thành. Đó. Chưa bao giờ chùa nào ở Việt Nam, kể cả ở Tàu, kể cả mấy nên chưa có cái chùa nào mà sáng bữa ăn rồi tụng bốn cái bài đó đâu. Mà bốn cái bài đó nó đã có nằm ở trong kinh từ ngàn xưa tới bây giờ. Chỉ cái thầy đặt lên đó. Mình đặt nó đúng, mình nó đúng, nó hay quá đi. Thấy không? Nếu mẫu người tăng ni hay Phật tử dường như vậy, nếu Phật tử mà biết bận cái áo tràng, biết cầm xô chuỗi rồi á, ăn rồi đặt biểu nhớ lại cho gì mới ăn no, ông ăn phải nhớ cái bốn câu đó, ông tu cái ngày đó đi. Cứ ngày nào cũng tu như vậy đó thì thành Phật liền chứ cái gì đâu. Phải đợi tới đâu nữa. Thiệt là quý vị cứ đi hết mấy cái chùa Việt Nam, không có chùa nào kể cả Ấn Văn, chùa gì cũng sáng, thì cá ăn thì cá ăn thì rồi cái thôi thì niệm Phật rồi cái thôi dòng ngủ, nghỉ. Thầy qua tu Pháp thì tháng trước tháng sau thầy nghĩ rằng hai cái đó hay phải không? Vì vậy cho nên á, khi về cái con đường mà hướng dẫn tu chứng cũng như vậy, các vị Bồ Tát, các vị Tổ sư nó cũng tùy theo mỗi ngày. Chứ không phải là ngày nào cũng chỉ một cái kiểu hết đâu, không có đâu. Ngày nào mà người ta có những cái cao kiến, những cái sáng kiến, người ta chỉ cái con đường đó mình đi nó nhanh hơn. Cũng vậy thôi. Con không có sáng kiến chỉ đường, mà chỉ đi cái vòng hết axit này, axit kia, cứ đi hoài đi. Rồi cuối cùng đi đâu? Ủa, cũng gần đây, đâu có gì đâu xa đâu. Cái lông hướng đạo chỉ đường nó quan trọng lắm trên con đường tu. Nó. Rồi cũng như là trưa đó là cái bữa ăn chánh, tức là cái bữa ăn ngọ trai. Nhờ cái bữa đó mà mới duy trì cái mạng căn được. Nếu không có cái ngọ trai thì cái mạng căn này thì nó cũng héo tàn cho đến chết. Vì vậy cho nên trưa phải trở lại thanh tịnh pháp thân, thiền báo qua thân, viên mãn bao thân, phải chỉ cho thân này chứ cái gì đâu. Cho nên phải cúng cùng trưa đó, không thể bỏ được. Bây giờ mình có nhiều chùa đâu có, không có đâu, hầu hết trưa ăn, cứ dịch dọn lên ăn, còn nói chuyện ngừng, nhiều khi còn phát đốc nhịp đùi nói chuyện, vừa ăn vừa nói chuyện trào đình nữa. Thấy không? Chứ thiệt là thầy giữ, thầy cái đó thầy giữ chắc lắm. Cho nên có nhiều vị trẻ trẻ mà tới Pháp á, họ ít cái tới thăm thầy. Họ nói tới Linh Sơn ăn bữa cơm mệt quá, nên bắt tụng, bắt niệm, bắt ngồi đó. Còn ghé mấy cái chùa khác khỏe, ăn ngồi nói chuyện rồi vui, còn thù tạc rồi chừng nào đó. Nó thành ra cái chuyện đó là cái chuyện gọi là hướng dẫn sự tu, hay là nói cách khác là giữ cái truyền thống như vậy đó. Cho nên thầy có đặt Phật giáo Việt Nam, Phật giáo cổ truyền, Phật giáo truyền thống gì ở đâu, mà thầy phải giữ cái truyền thống đó. Còn hiếm gì người cứ nói rằng là tôi là Phật giáo cổ truyền nè, Phật giáo Việt Nam chánh thống nè. Bỏ trò trực. Thành ra cái người mà ta có trí, người ta nhìn vô cái sự mà hành đạo, sự hướng dẫn đó, người ta biết thế nào, thế nào, thế nào, thế nào, thế nào. Tuy không đặt cái tên, mà thiệt ra hiện cái tên bất cứ giờ nào, cái danh từ. Còn có nhiều người gắn cái tên, cái nhãn hiệu lên, mà nhiều khi còn làm cho cái nhãn hiệu nó quen ố nữa. Chứ đừng có nói tới người xưng hô chuyện nọ chuyện kia đủ dành hết rồi. Thành ra cái đó phải hiểu. Rồi. Biệt tướng Tam Bảo thì thấy ở trong cái bản đồ ở trên đã giải rồi, ở đây không có giải tới nữa. Tánh Tam Bảo là thể. Thấy không? Tướng Tam Bảo là dụng. Dụng không có khác gì với cái dụng. Đều từ cái thể mà thành. Cái thể không có khác gì với thể. Đều từ cái dụng mà rõ. Nên nó gì hết ta? Thể tánh vốn là tuyệt. Cái sự mà kêu là tim hào đó. Tim hào có nghĩa là như thế nào? Tuyệt nói năng, tuyệt suy nghĩ, tuyệt. Đó là chân đế. Đó nó thuộc về chân đế, tức là chân lý đó. Ngôi tam, cái diệu dụng của Ngô Tam Bảo đều rõ. Đó là tục đế. Phải đưa ra cái diệu dụng của Ngô Tam Bảo. Cái dụng của Phật Bảo độ sanh làm sao? Cái dụng của Pháp Bảo độ sanh làm sao? Cái dụng của Tăng Bảo độ sanh, cái đó gọi là tục đế. Phải theo thế tục để mà làm. Tục mà đế, tức là cái chân lý nó ở trong đời. Thì cho nên ở đây mới gọi đó là tục đế đó. Còn cái dụng á, là tuy là để mà đồng dương chương rõ ràng ra, nhưng mà cái đương thể của nó thì không thấy được. Cái thể của nó không thấy, bởi vì cái thể nó đâu có hình tướng. Thấy không? Cái thể tuy không thấy, nhưng mà cái diệu dụng nó quá rõ ràng. Cho nên cái người nào cái thể đâu mình không thấy, nhưng mà người ta làm đạo, ta tu hành quá dung thông, sự ly tánh tương đôn tiệm hiện mật dung thông quá, thì cái thể nó nằm ở trong đó. Thấy không? Còn không có nhiều ông thầy tu, nhưng mà tướng làm quá hay về hình tướng, nhưng mà ly tánh không biết. Thấy không? Có nhiều ông thầy nghĩa là nói lý rất là ngon lành, trúng hết, không trọt cái gì hết, nhưng mà bỏ qua sự tướng không biết đường rờ thì cũng không được đó. Do đó cho nên hầu ở Việt Nam có nhiều thầy không biết ứng phú, tụng niệm cũng không biết, đánh chuông đánh mõ cũng không biết, mà giỏi lắm, giáo lý rất giỏi, cho đến nỗi như Tang Đậu hay là ứng phú rất giỏi. Nghĩa là có nhiều thầy á rất giỏi, còn có nhiều thầy rất dở. Đọc cái sớ đọc không được, đánh đậu không được, chuồng trong bát nhã, nhất là chuyện trống được, không biết gì hết á. Nhưng mà lúc bây giờ mới nói thôi, mấy cái đồ đó là đồ ứng phú đạo tràng, đồ hình tướng, đồ của Huệ Ân thần thú hồi xưa. Bây giờ mình phải thiền mới được. Thiền là xong. Thì trong lúc đó hồi thầy còn ở Việt Nam á, thầy nói rằng dầu mấy ông học thiền đến đâu đi nữa cũng là thiền thiên kiến, chưa có dung thông đâu. Quý vị mà muốn cho dung thông á, là quý vị phải hiểu tất cả những cái gì hình tướng. Hình tướng độ sanh, định tướng hộ sanh, đã ý muốn nói cái gì. Phải biết chùa, biết chiền, phải tượng, phải Phật, phải chuông, phải mỏ, phải pháp, phải bảo. Nhất nhất cái gì quý vị cũng phải biết qua cái đã. Rồi quý vị không làm, ok, quý vị cứ lo thiền đi, thì cái đó được, cái đó khác. Còn nếu mà không biết cái gì hết rồi, mà càng không biết cái ý nghĩa nữa, thì dù có tu thiền thì cái thiền đó cũng là thiền, chưa có dùng thông. Thầy nói mà, hỏi ở Việt Nam á, thầy nói trước mà. Đó, biết đúng là cái đó, cái dụng độ sanh, cái diệu dụng. Từ cái dụng đó không khéo nó trở thành cái tiếng Việt Nam mình làm không đúng, mà là tầm bậy tầm bạ, gọi là ăn dụng. Chứ thiệt là nó có diệu dụng, mình không thể bỏ được. Bởi vì khi ra mình sống có hình tướng rồi, mình làm sao bỏ vô được. Mình còn phải mặc áo tràng, ta mới gọi là ông thầy. Mình phải đắp cái y, người ta mới gọi là người đã thọ giới, thì làm sao mà bỏ cái hình tướng được. Quý vị thấy chưa? Trừ khi nào mà sống với một cái thế giới nào, mà cái thế giới đó ở trần ở chuồng tu cũng được, như đạo lõa thể bên Ấn Độ đó không có chấp cái gì hết, tội trơn á, dần dần thì mình mới nói tới cái chuyện là cái chuyện dụng diệu dụng nó không cần. Chứ còn thiệt ra mình sống ở cõi đời này cái diệu dụng cần lắm lắm, nhưng mà cái dụng nó đừng có quá chấp nó, nếu mà quá chấp nó thì cũng không được. Thành thể tướng dụng, mỗi người đều có thể tướng dụng, mẫu vật đều có thể tướng dụng, Đức Phật cũng có thể tướng dụng. Cái thể thôi, bây giờ thì cái thể thì chỉ không có được, nhưng mà ý thức là thành được. Thí dụ bây giờ đó, quý vị thấy mẫu vị, quý vị sống với mẫu người, mẫu vật. Trong một thời gian ngắn hay dài là tùy theo cái nhận xét, tùy theo cái trí quá của mình nhận xét, là mình thấy cái thể của cái người đó liền. Nói theo một cách dễ hiểu để cho quý vị theo dõi, cái thể cách của con người, cái tư cách của con người, cái phong độ của con người, cái đó nó nằm ở trong cái thể đó. Để cho quý vị ý thức được, thấy không? Quý vị coi cái tư cách của Đức Phật, khi mà Ngài, tuy là Ngài kêu là ứng hóa thân đó, nhưng mà Ngài có tam thập nhị tướng bát thập chưởng hạ, cho nên cái khi Ngài đi, Ngài đứng, Ngài nằm, Ngài ngồi, cái thể cách, cái tư cách quá xa nói. Nó có thể nói là nó như là cái bình nguyên của vũ trụ, không thể dùng cái lời nói mà diễn tả được. Thì cái tư cách của một người tu bây giờ cũng vậy nữa, hay là bất cứ người nào nhìn thấy cái tư cách của cái người tu đó, họ tu tới cỡ nào ở trong, hoặc nghiệp họ còn nhiều ở trong hay không, lăng xăng còn không ở trong hay không, ngó nhìn cái kiểu của họ là biết liền à. Đó cứ là thể đó, chỉ giờ biết. Còn cái tướng thì dễ rồi. Quý vị nhìn thấy phước tướng hay là vô phước tướng, cao thấp mập ôm, tướng dễ thương hay là tướng dễ ghét, có nhiều khi thấy cái ghét quá. Còn có nhiều cái tướng ngộ lắm, thấy cho sao cảm mến liền à. Đó, thì cái đó là họ nhờ cái phước tướng. Còn nói tới Đức Phật thì khỏi nói. Thấy 32 tướng tốt, 80 ta nói rằng mê chết, như là chết bỏ Ngài Anh An mà cũng chết bỏ. Cho nên Phật biết cái ông này, ông còn danh tướng quá này, Phật hỏi nó, biết ông. Hỏi tại sao mà ông đi tu á, nó bị con thấy Phật đẹp quá, mê ông đi. Hỏi ông thấy gì thấy, nó dạ con lấy con mắt con thấy. Hỏi ông lấy cái gì ông biết Phật đẹp, dạ cái tâm. Nó rồi Phật nó hỏi cái tâm ở đâu, dạ ông hỏi. Đó là có một cách, thấy không? Dụng, bây giờ nói tới cái dụng. Dụng là cái gì? Tức là cái khả năng. Khả năng mỗi người đều có cái dụng hết á, cái diệu dụng hết á, cái khả năng. Người thì khả năng văn chương, người thì khả năng thợ thiền, người thì khả năng ăn nói, kẻ thì khả năng làm việc giỏi, kẻ thì khả năng ăn giỏi, cũng có á, cũng khả năng á, làm không làm mà ăn không à, cái đó cũng có diệu dụng á, khó thấy không? Cũng có diệu dụng á. Chuyên môn hãy nói tới ăn là số một, nghĩa là số một. Mà hãy nói tới chuyện làm việc, cái chuyện gì thì ông trốn, nghĩa là không có mặt á. Mà giờ hãy hô tới để chia đồ, để tăng hay là sửa soạn ăn thì nghĩa là có mặt bất cứ lúc nào. Bệnh cũng vậy, nghĩa là có mặt đó. Đó là cũng diệu dụng, cái đó cũng diệu dụng. Thể tướng dụng tôi chỉ cho. Mà ba cái đó mà mình đi đúng với Phật Pháp thì nó lên cái kêu là... chứ là đồng thể tam bảo hay là nhất thể tam bảo, thể rồi tướng rồi dụng đó, mình có hết. Thì hai đế nó dung thông, thể tướng dụng mà được rồi thì dĩ nhiên là mình sống giữa cuộc đời này chân đế tục đế gì dung thông hết. Tam muội tức là cái tâm định tĩnh nó sáng suốt, tam muội là chánh định chứ gì nữa, đúng mức. Cũng như là một cái biển lớn mà bây giờ nó lóng lặng trong trẻo, cái nước đó, nó lặng, nó phẳng lặng như tờ, nó trong trẻo. Thì muôn hình tượng ở trên hư không nó in vào đó đều là sáng rõ, vô bất là không chẳng, tức là đều sáng rõ. Nghĩa là nói cái mặt nước mà nó phẳng lặng như thế này, thấy không, thì cái gì ở trên này chiếu xuống là đã đều thấy hết. Mà nếu mà ai có con mắt mà dòm coi, nghĩa là thấy cái cây kim nó nằm ở dưới đáy biển cũng thấy nữa, nếu nó là hoàn toàn trong. Tâm mình cũng vậy. Khi mà tâm mình mà trở về với tâm Phật rồi, Phật tánh rồi đó, thì cái nhất thể kêu là tam bảo nó đầy đủ trong con người mình rồi thì sáng suốt vô cùng tận. Sự gặp gì cũng biết nữa, cái gì cũng dung thông được đó. Cho nên đó tức là trung đế đó, trung đạo đế là gì đó. Chơn đế hải ấn tam muội thì dứt tất cả sự gặp. Tánh đó là tánh tam bảo vậy. Còn tục đế hải ấn tam muội lập tất cả sự vật, đó là tướng tam bảo vậy. Thấy không? Trung đế hải ấn tam muội thống nhất tất cả pháp, đó là tánh tương nhất như. Hai đế dung thông, đó là dung thông cả ngôi tam bảo vậy. Như thế thì các đức Phật cái biển tánh công đức không cùng tận, cho nên đều in ở nơi chánh định vậy. Tam muội là chánh định, chánh thọ đó, tổng trì đó. Nhưng cái chánh định duy có khi nào ta nhất tâm đó, nhớ vậy đó. Khi nào mình nhất tâm mới có. Còn cái tâm mình cứ còn lăn xăng thì không bao giờ có được. Mà bây giờ muốn nhất tâm trên thiết thực là như thế nào? Bây giờ phải giảng thiết thực không à? Chứ giảng trong chữ nghĩa sợ chúng khó hiểu. Nhất tâm có nghĩa là làm cái gì, đi đâu cũng phải nhớ rằng mình phải sống với nhất tâm, đừng sống với vọng tâm. Chứ là bởi vì mình đã mang cái thân rồi, không cái chỉ cái nhất tâm đó thì không biết, không phải ngồi một chỗ mà nhất tâm đâu. Ngồi một chỗ thì nó để cho dễ nhất tâm đó, nhưng mà với cái đời mạt pháp này, ngồi một chỗ thì cái tâm đó lại càng nghĩ không biết bao nhiêu chuyện. Mình ra mình làm thì nó còn nghĩ ít đó. Cho nên khi mình ra mình làm thì mình bắt nó trở lại, đừng có nghĩ cái gì nữa, mà chỉ một là chỉ nghĩ cái việc làm đó, để biến cái việc làm nó trở thành nhất chi tâm hay là nhất tâm. Nhớ không? Nhất tâm là vậy đó. Cũng như bây giờ nếu mình quan sát ở trong thiền, thiền nào cũng vậy, nghĩa là nguyên thủy thiền, tiểu thừa thiền, đại thừa thiền, thì đầu tiên cũng lấy cái tứ niệm xứ làm căn bản. Quán sự tức ở trong đó tứ niệm xứ đó, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm. Nhưng mà cứ có nhiều nơi cũng diễn tả quán cái thân này bất tịnh. Thế này thì chúng ta thì nghe cũng được đó, nếu mà giảng kỹ. Nhưng mà cái phép quán đâu có thể mà nó quá kỹ lưỡng gì được. Cho nên giải thích á, bây giờ quán thân bất tịnh là cái gì? Ở giữa đời này là bởi vì con người mà sanh xuống ở cõi đời này là cái tham dục nó là số một. Nói về tham, ở trong cái tham dục đó là cái sắc dục nó đứng đầu. Bây giờ mình muốn quán để cho nó tiêu ma cái vô minh sắc dục của mình thì phải quán làm sao? Quý vị cứ quán trực tiếp nó đi. Bất cứ người nào mà mình thấy ở cái người đó, cái bề ngoài nó coi hơi đỡ đó, nhưng mà quý vị phải quán liền. Quý vị phải quán là nếu cái người đó mà coi như là lột cái lớp da ở ngoài đây đi, cái lớp da này nè, lột hết đi rồi đem cho mình có dám gần gũi không? Mình có dám rờ tới đó không? Đó phải quán cái đó đó thì nó tiêu ma tất cả những cái gì khác đó. Tức là có một vị tổ thầy không có nhớ tên, ở trong cái ngũ đình tâm quán mà chỉ về quán bất tịnh, ngài nói hay lắm. Lâu thầy học cái này lâu mà, lâu nay giảng đi giảng lại không thấy nó giảng lại nữa. Ngài nói rằng đừng có quán cái gì đâu khác, mà phải quán rằng cái người đó cái lớp da ở ngoài họ không có, mà họ chỉ đương mang cái lớp thứ nhì, tức là cái thứa cái lớp da này nè. Nếu mà lột giống con ếch á, mà lột hết cái lớp da, có ai có làm ếch tao biết, lột cái lớp da đi còn ở trong coi thấy hết muốn ăn nè. Điều tại vì nấu rồi bỏ ba nêm những là cái gì đó gia vị, cái đồ gia vị bị nó ngon quá rồi, cái mùi của nó xông lên, cái bởi vì kêu là tăng ha đó, tăng ha là cái mùi đó, rồi tại vì cái giọng hoạt của mình nó lại thích nữa. Chứ thiệt ra nếu mà khi mà lột con ếch mà để nó coi, không ai dám ăn cái thịt hết. Nhưng mà tại vì sau chặt lên đó rồi bỏ nêm đồ ngon, nó rơi ăn nhau tới ăn ao ao tới ăn hết thôi. Cũng như vậy bị quán á, là quán đừng có quán con người đó, mà phải quán bỏ cái lớp da ở ngoài của họ đi, chú quán cái khứa ở trong gần cái thịt đó, nó dễ sợ lắm, quý vị để ý coi. Còn nếu mà công cực mà vị nào mà nó cái nghiệp nó còn nặng quá, cái ái còn nặng quá, thì nhờ một vị quả sĩ nào đó, một vị quả sĩ nào đó. Đấy là nói thiệt à, biểu rằng phải dễ một người đẹp, nhưng mà đừng dễ có cái da, bỏ cái da đi, bỏ cái lớp da đi, thấy không? Đừng dễ dùng cái lớp ở trong á, để trước mặt mình, để trước cái chỗ nào mình, chỗ mình thường tới lui để mình quá, thì tránh xa ngàn dặm, không bao giờ thấy gần sát. Nhớ đó là cũng một cái công cụ để mà tu hành. Chứ không thôi, bởi vì cái mù quáng của cái vô minh của con người á, cứ quán ở cái sự thật đẹp gì ở đâu, nội ở trong cái cơ thể con người này nè, nói gì lỗ mũi thôi, thấy sao mà lỗ mũi cao đẹp quá tươi, nhưng mà giờ lật lại coi, lật ở trong coi đi, thấy không, lật lại ở trong coi đi. Lỗ tai hay là con mắt cũng vậy, ở ngoài thì coi nó đẹp, nó ngó như tai như lá xanh, nhưng mà dồn ở trong lấy cái ống dồn, dồn trong cái ôi nó tùm lum hết trời, như là một cái toilet ở trong á, thì làm sao có cái gì đâu nữa. Rồi bây giờ phải lo nhất tâm mà tu chứ, không trong cái vọng tâm đó, cái vọng tâm nó cứ vậy thì làm sao tu được, làm sao nhất được. Nhớ kỹ cái đó đó. Cho nên phải có những cái phép quán, cho nên người ta mới cái phép quán là một pháp tu. Mà bây giờ quý vị không biết, ủa hồi nào tới giờ quý thầy nghe giảng thiền là một pháp tu, tịnh độ là pháp tu, trì chú là pháp tu, mà sao không thấy giảng cái pháp quán vậy? Cái đứa ngủ đình tâm quán, hầu ở nhà thầy có giảng rồi, nhưng mà qua đây bị mấy cái thứ kia cũng giảng nhiều quá, thì quán nó cũng vậy, nhưng mà quán nó cũng nhiều cái hay lắm, phải quán sát. Mà con người mà quán sát như vậy rồi á, thì tất nhiên là cái vọng tưởng điên đảo nó không có đến nữa, thì con người nó yên. Chứ khổ lắm nghe, không thôi nó hành, nó hành dễ sợ lắm. Nếu mà không khéo nó hành cũng là gì, giờ thấy cái nó coi được, được hành, hành nữa đêm gà gáy, nghĩa là bán sống bán chết cột nằm đó đó mà cũng vẫn lướt qua đi, vậy nó không ngán, nó vậy đó. Nên tu hành là phải có những cái phép quán, không có phép quán là cũng cả một vấn đề mệt lắm. Chứ nó có gì đâu, chỉ thấy cái, thì ở đời này tất cả vật gì cũng vậy, nó chỉ có cái lốp ngoài cái chút thôi. Ngay cái thân mình à, như thị cửu khổng thường lưu, và thượng thượng quan đó, ông luồn luồn ông ngầu đó, ông nói chàng ở trong mình có chín cái ống cống nó thường chảy. Nghe nói như vậy là mình muốn đem cái thân này đem đốt liền, chứ đừng có để, thiệt mà thiệt mà. Ống cống mà thứ nào thứ nấy là cứ cống dơ như là thứ cống cộng lãnh á, chứ không phải cống mà ở ngã ba Dừng Lài đâu. Dễ sợ mà hàm lâm nhào vô cứ chung dung cống nó chung đóng á. Chứ tư vậy chứ. Hỏi, rồi xưng tôi cũng là Phật tử, tôi cũng là thích tử, ngon thích nữ rồi, mà cứ chung cho mấy ống cống nó ngầu. Thích tử, thích nữ, ngồi cái gì đâu nữa. Trong lúc đó ta muốn đưa mình lên tòa sen ngầu, thì mình lại cứ chung xuống mấy ông công đó ngầu, ngó nó còn trợn nữa chứ, mắt còn liếc qua liếc lại nữa. Chứ thiệt, nó nói thiệt, nó mê muội không thể nói được, chúng sanh ở trong đời này. Đó. Nhưng chỉ có chánh định là duy có cái nhất tâm của ta, đem cái nhất tâm này, thấy không, mà làm thì nó đầy đủ tất cả công đức. Nếu mà con người nhất tâm rồi á, thì làm cái gì có công đức, làm gì có công đức, tích công lại đức tu lễ lắm. Rồi khi mà mình làm tất cả những cái công đức đó để